Tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 38, lực giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, lực giảng ngày 18 tháng 3 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Con người hỏi những người lấy việc giết hại mạng vật làm nghề nghiệp nuôi dưỡng gia đình đều trông chờ vào đó, nay khuyên họ đổi nghề, khác nào rước đi con đường sống của gia đình họ. Đó là thương loài vật mà chẳng thương con người, tôi không chấp nhận như vậy. Chúng ta thấy có người hỏi biện luận rằng á, những người lấy cái việc giết hại làm nghề, ví dụ những người chăn nuôi có rất nhiều đúng không, và những người làm việc ở trong lò mổ rất nhiều, không chỉ ở Việt Nam chúng ta mà trên toàn thế giới. Chúng ta thấy những người làm nghề chăn nuôi gia súc gia cầm, chăn nuôi trang trại để bán vật mạng của chúng sinh cho lò mổ, cho những người đi giết để bán thịt, chúng ta thì có nhiều lắm, không chỉ Việt Nam chúng ta mà rất nhiều, rất nhiều trên quốc gia thế giới. Có các trang trại, thậm chí là các siêu trang trại để chăn nuôi gia súc gia cầm và chăn nuôi thủy hải sản vân vân. Thì tính riêng ở Việt Nam chúng ta thôi, chúng ta đã biết có bao nhiêu cái trang trại nuôi lợn nuôi gà, nuôi các loại chim rừng thú rừng, thậm chí là rắn rết, thậm chí là nuôi cả bọ cạp. Chúng ta thấy bây giờ nuôi cả bọ cạp để bán, cái gì có tiền họ nuôi. Rồi các loại thủy hải sản thì chúng ta thấy cũng rất nhiều, nhiều lắm. Đấy thì bây giờ đây nói rằng nếu mà cấm cái việc giết hại, không còn người giết hại nữa thì những người chăn nuôi đó thì mất nghề hay sao? Họ chăn nuôi đó không bán được, người giết mổ các lò mổ không mua thì họ không bán được thì mất nghề, dân lại đói à? Chết đói à? Vân vân. Và đặc biệt đây nói là những người giết mổ, họ cả gia đình họ đều trông chờ vào cái việc đó. Nếu mà khuyên họ đổi nghề, khác nào rước đi con đường sống của cả gia đình họ. Nói cũng có lý. Nhưng mà cái lý ở đây chúng ta thấy là cái lý của thế gian thôi. Thì ở đây chúng ta mới nói rằng là người ngoài thế tục ấy, là chúng ta không dám bàn tới là như thế. Vì họ chấp nhận đi vào cái vòng xoáy sinh tử tử sinh, vay trả trả vay của luân hồi sáu nẻo, cho nên chúng ta không dám bàn tới. Chúng ta có bàn tới thì họ cũng không nghe, vì pháp luật các quốc gia trên thế giới này không cấm điều đó. Cho nên chúng ta có nói bể hầu bể họng cũng chẳng giải quyết được cái gì cả. Vì họ sống và họ làm theo pháp luật của hiện tại quốc gia, chứ không phải họ sống và làm theo giới luật của Đức Phật. Giới luật của Đức Phật và lời dạy của Đức Phật là tùy theo chúng sinh nào cảm thấy mình có nhân duyên với Phật, mình muốn ngược dòng sinh tử, thuận theo để đến bờ giác, thì mình nghe theo lời Phật và mình tự phát nguyện mình thọ giới của Phật và mình hành trì theo lời dạy của Đức Phật mà thôi. Chứ Đức Phật không ban ra pháp luật và bắt chúng sinh phải theo, bắt mọi người trên thế giới này phải theo, bắt mọi người ở trong quốc gia đó phải theo. Nhưng còn pháp luật các quốc gia này, bắt các công dân trong cõi nước ấy phải theo. Khi quốc gia đó ban ra pháp luật thì tất cả những công dân sống trong ở trong đất nước đó là phải chấp hành. Còn giới luật của Đức Phật ban ra là để phòng phi chỉ ác tác thiện, phòng phi chỉ ác và tác thiện. Phòng phi là sao? Phòng phi là phòng đề phòng những cái điều sai trái, lỗi lầm. Chỉ ác là sao? Chỉ ác tức là dừng lại tất cả các việc ác. Tác thiện là sao? Tác thiện tức là làm tất cả các việc thiện. Như vậy chúng ta thấy giới luật của Đức Phật là để đề phòng những cái việc lỗi lầm, sai trái, dừng lại tất cả các việc ác chúng ta đã làm và hướng đến làm tất cả các việc thiện để nuôi lớn cái tâm Bồ Đề ở trong mỗi chúng ta và tiến tới cho đến tu hành giải thoát giác ngộ và thành Phật để phổ độ chúng sinh. Đó là cái mong muốn của Đức Phật, đó là cái đích đến cuối cùng của giáo lý Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy người đến với Đức Phật là hoàn toàn là xuất phát từ cái tâm thành kính của họ, từ cái tâm cầu pháp của họ, và hoàn toàn là không có sự ép buộc ở trong đó, đều là tùy tâm hết. Cho nên chúng ta thấy là ở đây chỉ là lời khuyên thôi, chứ không phải là pháp luật là ngăn cấm không cho giết hại. Chúng ta nhớ đối với thế gian thì Đức Phật là chỉ khuyên thôi, chỉ vì chúng sinh mà chỉ, vì chúng sinh mà bảo, vì chúng sinh mà nêu ra, vì chúng sinh mà chỉ bảo cho biết các người làm ác thì sẽ chịu quả báo như thế, các người sát sinh thì sẽ bị chịu quả báo như vậy, vân vân, như thế thôi. Còn các người không muốn chịu quả báo, không muốn đi vào trong ba đường ác đạo, muốn sinh trời người, muốn sinh cõi Phật thì phải tu hành như thế, phải giữ giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu như thế, vân vân. Cộng với tu các thiện pháp, bỏ các ác pháp, làm các thiện pháp thì sẽ đạt được cái cảnh giới thanh tịnh như Phật đã nói. Dần dần sẽ chứng được từng quả vị thánh tùy theo cái sức tinh tiến tu hành của mỗi chúng sinh, mỗi con người chúng ta, mỗi tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta. Cho nên ở đây mới nói đối với cái việc khuyên không giết hại ở đây gọi là lời khuyên. Cho nên giới văn thì văn giới khuyên không nên giết hại vật mạng chúng sinh. Đối với thế gian là Đức Phật khuyên, còn đối với những tăng ni, những tín đồ Phật tử là Đức Phật cấm. Chúng ta thấy nhỉ? Khác hẳn nhau. Với thế gian chưa phải là đệ tử Phật thì khuyên đâu, còn làm hay không là việc của anh. Còn đối với đệ tử của Đức Phật xuất ra và tại ra bảy chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức sa mana, sa di, sa di ni, tức là năm chúng xuất ra và hai chúng tại ra là ưu bà tắc, ưu bà di đó, tức là nam cư sĩ và nữ cư sĩ Phật tử đó, Đức Phật cấm. Chúng ta thấy khác hẳn nhau. Nếu chúng ta là đệ tử Phật thọ giới rồi mà còn vi phạm thì tất sẽ bị đọa, ắt sẽ bị đọa trong ba đường ác. Vì đã thọ phát nguyện thọ giới cấm rồi mà chúng ta thì không làm theo là chúng ta sẽ bị đọa, sẽ bị trả báo rất đắt. Ở ngoài đời người ta nói chưa hiểu pháp luật mà phạm tội thì còn có thể gì nương nhẹ cho, đáng lẽ phải tội đi tù có thể xử cho gọi là xử cho cái tội gọi là nhẹ hơn một chút, gọi là được xin được khoan hồng, được xử nhẹ hơn một chút thì gọi là không phải đi tù, nó gọi là cái gì đây? Đấy, lâu lâu nó quên một cái danh từ đó gọi là gì? Đó, chúng ta thấy người ngoài đời á là không hiểu pháp luật mà vi phạm pháp luật thì họ sẽ xem xét, nếu do anh chưa được học, chưa được hiểu à, thì cái tội đó còn được khoan hồng giảm án. Còn anh mà là người ấy, hiểu biết pháp luật, cầm cân nảy mực mà vi phạm á, thì còn thêm cho một cái tội gọi là cố ý làm trái với pháp luật. Chúng ta thấy tội đó lại nặng thêm, cùng gây tội như nhau. Những người không hiểu biết một chút gì pháp luật thì có thể được khoan hồng, được giảm án nhẹ đi, gọi là án treo, đã được án treo. Còn là cái người mà biết pháp luật, cầm cân nảy mực, là người ấy, ở trong ấy, bộ máy công quyền của pháp luật mà cố tình làm sai vẫn tội như thế, thêm cho tội nữa, chắc chắn người đó sẽ phải ngồi tù, chứ không thể hưởng án treo, không thể khoan hồng được. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đối với người ngoài thế tục thì Đức Phật khuyên, gọi là khuyến thiện. Còn ở trong nhà Phật chúng ta, những người xuất gia tại gia là đệ tử của Đức Phật thì Đức Phật gọi là cấm, chứ không phải là khuyên nữa mà là cấm. Cho nên mới gọi là giới cấm là như thế, giữ gìn cấm giới, chẳng phạm oai nghi là như thế. Ở đây người ta nói nếu mà tất cả cái người làm cái nghề sát sinh đó, họ còn nuôi dưỡng gia đình của họ, tất cả gia đình của họ trông chờ vào đó, nếu mà nay bảo họ đổi nghề thì khác nào rước đi con đường sống của gia đình họ, đó chẳng phải là lư thương loài vật mà chẳng thương con người hay sao? Như vậy không chấp nhận được. Họ nói như vậy, họ hỏi một câu hỏi, họ đưa ra như thế. Chúng ta nghe xem Chu Lão An Sĩ ngài trả lời như thế nào. Chu Lão An Sĩ đáp tức là trả lời rằng người làm nghề giết hại vật mạng ấy là dùng máu thịt chúng sinh mà giải quyết sự đói khát của mình. Tuy trước mắt tạm thời có ăn có mặc, nhưng cho đến muôn ngàn kiếp về sau phải gánh chịu khổ não, e không có ngày nào chấm dứt. Chính vì thương xót họ nên mới khuyên họ đổi sang nghề khác. Nếu ngược lại cho đó là rước đi con đường sống của họ, ấy quả thật chỉ là chỗ thấy biết thiển cận của người lòng dạ chật hẹp vậy. Chúng ta thấy cụ trả lời rất là hay. Chúng ta thấy cụ trả lời là cái người mà làm nghề giết hại vật mạng đấy là dùng máu thịt của chúng sinh để giải quyết sự đói khát của mình. Tức là chỉ cho những người giết hại và những người chăn nuôi để bán cho những người giết hại đó. Hai người cũng như nhau. Chúng ta bây giờ đừng có nghĩ rằng thế phải thầy con thì chăn nuôi thôi, con có giết đâu. Con thì chăn nuôi thôi, con không giết con nào cả, con nuôi xong con bán cho người ta giết hay làm gì đó việc của họ, con chỉ chăn nuôi cho nên con không có tội. Như vậy có được không? Đấy là lý luận của chúng ta thôi các quý vị. Chúng ta lý luận như thế thôi. Nhưng nếu không có chúng ta nuôi thì làm gì có người giết? Cho nên ở đây mới nói rằng tất cả những cái biện luận ấy cũng chỉ là những cái lời lẽ biện luận gọi là theo cái cách của thế gian thôi. Thì chúng tôi nói đi nói lại, nếu mà họ chấp nhận vào con đường đó thì họ cứ làm thôi, cũng không cần phải biện luận, họ cứ làm. và chắc chắn rằng họ sẽ không tránh được những cái quả báo xấu ác về sau, điều đó là chắc chắn. Mà sau này họ thọ quả rồi ấy, thì lúc đó có hối không kịp nữa. Cho nên ở đây ấy, cụ Chu Lão An Sĩ mới nói này, người mà nương vào ấy, cái người giết hại lấy ấy, vật mạng của chúng sinh ấy, để giải quyết cái sự đói khát của mình ấy, thì trước mắt tạm thời họ có ăn có mặc, nói là trước mắt họ tạm thời có ăn có mặc, thậm chí có thể là nhà lầu xe hơi, tức là giàu có đó. Chúng ta thấy những người làm nghề giết hại, mở quán ăn, nhà hàng, phát sinh hại vật đó để làm thức ăn đó, cho thực khách đó. Chúng ta thấy có thể họ giàu có lên một thời gian, vài năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn một chút. Nhưng rốt cuộc, ở đây á, cụ Chu Lão An Sĩ nói lấy con mắt tuệ của Phật mà nhìn, của Bồ Tát mà ngó, thì thấy rằng gì, muôn đời muôn kiếp về sau những người đó phải chịu cái khổ não, e rằng đó không có ngày nào chấm dứt vậy. Chúng ta đọc kinh Địa Tạng, chúng ta mới thấy cái khổ ở trong địa ngục khổ như thế nào, chúng ta mới thấy cái khổ ở con đường ngạ quỷ, nó chịu đói khát và lửa đói nung nấu ra sao. Rồi chúng ta qua bằng cái lăng kính của nhà Phật, chúng ta nhìn thấy những con vật bị giết ở trên thế gian này, chúng ta thấy đó chính là gì? Đó chính là cái khổ địa ngục đối với các loại chúng sinh ấy còn gì nữa. Rồi hôm trước chúng ta thấy đó, khi con vật ra bị bắt bị trói, đó là gì? Đó là nó đang bị vào địa ngục dây trói rồi, dùng dây để trói rồi, dùng dây để thắt rồi. Khi con vật đó bị đặt lên thớt và bị dùng dao để cắt cổ, tức là nó đang bị địa ngục để dao phay, dao chém, dao đâm rồi, dao cắt rồi. Khi mà con vật đó bị cho vào nước nóng đó, hoặc là cho vào ngọn lửa để thiêu, để lột ra, thì chúng ta thấy lúc đó nó đang ở trong địa ngục gì? Địa ngục nước sôi, địa ngục vạc dầu sôi, địa ngục gì? Địa ngục hơ trên này, ngọn lửa nóng. Khi nó bị lột ra, chúng ta thấy nó đang chịu cái khổ của gì? Của địa ngục lột ra rồi. Khi nó bị phanh thây, mổ bụng, chúng ta thấy nó đang ở trong cái hoàn cảnh gọi là ở trong địa ngục mổ bụng phanh thây rồi. Khi nó bị chặt chém băm nát ra rồi cho vào gì, xay vào giã, tức là vào địa ngục cối giã, vào địa ngục bị dao phay rồi. Khi cho vào nồi để nấu, để rán, để kho, để xào đó, tức là nó đang bị ở trong địa ngục gì, địa ngục nấu thì là địa ngục chảo dầu sôi, luộc á, nấu á, thì là ở trong địa ngục gì ạ? Địa ngục nồi nước nóng. Trong mỗi mỗi địa ngục lớn có vô lượng địa ngục nhỏ ở trong đó. Nếu đem lên rán chiên á, thì chúng ta thấy rán trên lò bếp, chúng ta thấy địa ngục gì ở trong địa ngục gì? Lửa đốt. Nhìn bằng lăng kính của nhà Phật, chúng ta thấy những chúng sinh đang bị giết hại bây giờ, đó chính là cảnh giới địa ngục với họ đấy. Họ sợ không? Rất sợ hãi. Đau khổ không? Rất đau khổ. Chính vì từ sợ hãi đau khổ ấy dẫn đến là hận thù. Cho nên khi này họ làm gì? Làm vật mạng chúng sinh, chúng ta giết họ. Khi chúng ta tổn phúc, chúng ta đọa vào gì? Con đường ác ấy, họ mà được thân người, họ lại quay lại họ giết chúng ta, cứ xoay vần như vậy, oan oan tương báo, không biết bao giờ dừng nghỉ. Thật là đáng sợ, đáng kinh vậy, đáng kinh, đáng sợ vậy. Các người học Phật chúng ta không nhận được điều đó để mà dừng các việc ác, thì quả thật là sau này chúng ta mà vào đó rồi thì ăn năn không kịp vậy. Còn người ngoài thế tục thì chúng ta nói rồi, không dám nói với họ. Ở đây chỉ dám khuyên thôi. Chúng ta thấy ở đây á, cụ Chu Lao An Xí ngày cũng chỉ gọi là khuyên thôi. Đấy là ngài nói đây này. Chính vì thương xót họ nên mới khuyên họ đổi nghề, đổi sang nghề khác. Chúng ta thấy không? Chứ có cụ có nói là chính vì thương xót họ cho nên cấm họ không sát sinh để đổi sang nghề khác đâu. Không. Chúng ta thấy trong Phật giáo chúng ta dùng từ rất là chuẩn cái chỗ đó. Đức Phật dùng từ rất là chuẩn. Các Bồ Tát, các ngài cũng dùng lời rất là chuẩn. Chúng ta thấy chính vì thương xót họ cho nên gì mới khuyên họ đổi nghề khác, chứ không phải là cấm họ đổi nghề, cấm họ không được sát sinh, đi làm nghề khác đi. Chúng ta cấm đi lại khác nhé. Cấm đi là chỉ có chính quyền á, những người ở chính quyền á, cầm cân nảy mực, nắm pháp luật á, thì mới có thể ra luật cấm được. Còn nhà Phật chúng ta, đối với thế gian chúng ta không thể ra luật cấm họ. Vì nhà Phật chúng ta chỉ cấm đối với những người xuất gia và Phật tử tại gia chúng tôi, tùy theo mình phát nguyện thọ giới nào thì Phật cấm giới đó không được làm hay không được làm. Có những giới thì không làm là phạm, có những giới thì làm là phạm. Đấy. Có những giới phải làm việc thiện thì mới gọi là giữ giới. Đó, ví dụ giới Bồ Tát, có những giới mà không làm việc thiện thì sẽ phạm. Đấy. Còn đại đa số là làm việc ác là phạm. Nhưng có một số giới điều trong 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát xuất gia, 6 giới trọng và 28 giới khinh của Bồ Tát tại gia, nếu mà không làm việc thiện thì sẽ phạm. Hoặc là trong giới tỷ khiêu có những giới thì không làm sẽ phạm. Ví dụ như một số giới thuộc về pháp yết ma của chư Tăng, chư Ni ấy. Ví dụ đi ăn cư chẳng hạn, mà không tác pháp, không kiết giới là phạm, tức không làm là phạm. Còn làm là được phúc, mà không làm là phạm. Đấy, chúng ta thấy có một số giới phải làm thì mới có công đức, mới như pháp, như lý, như pháp. Còn không làm là phạm. Đấy. Trong giới luật của Đức Phật ấy, phải học mới hiểu được là như thế. Không phải là mà giới luật của Đức Phật ấy, học nhưng mà tùy theo lúc khai ra chỉ phạm nữa cơ. Tùy theo nhân duyên mà Đức Phật khai cho, hay là tùy theo nhân duyên mà Đức Phật thêm vào. Ví dụ Đức Phật là nay cách Phật đã xa, trong giới cấm của Phật là không được thì không được uống rượu, uống bia. Nhưng mà ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế thì chưa có thuốc phiện, chưa có các chất mà gây nghiện, nó còn mạnh hơn cả rượu bia. Thì bây giờ thì chúng ta phải hiểu đây, rượu bia bao gồm cả những chất gây nghiện, trong đó có thuốc phiện, có xì ke ma túy ở trong đó, vân vân. Thế chúng ta không thể nói rằng trong giới luật của Đức Phật có thấy ngài nói chỗ nào cấm thuốc phiện đâu, cho nên tăng ni Phật tử chúng ta vẫn được hút thuốc phiện, không được. Đó là những chất gây nghiện, làm cho con người ta đánh mất đi cái lý trí và đánh mất đi cái sức mạnh của mình, khiến cho chúng ta sống thành một con người, người không ra người, ma không ra ma, quỷ chẳng ra quỷ. Như vậy là vi phạm Đức Phật. Tuy trong luật không nói cấm rõ ràng, vì thời Đức Phật chưa có thuốc phiện, cho nên ngài chỉ nói cấm những cái thứ mà như là rượu bia làm cho con người ta say sưa, đánh say xỉn, đánh mất đi bản tâm mà thôi. Thì từ cái chỗ giới không uống rượu đó chúng ta có thể mở rộng ra, đó là với các loại các chất gây nghiện. Chúng ta thấy ở đây cụ Chu Lao An Xí ngài nói rằng vì thương xót những người làm nghề giết hại, sau này sẽ bị đọa vào trong những đường khổ não, không biết bao giờ mới dứt ra được, mới thoát ra được. Cho nên ở đây thì mới khuyên họ đổi nghề khác vậy, chứ không phải là ghét họ mà bảo họ đổi nghề vậy. Để thương họ mà khuyên họ đổi nghề, còn họ đổi hay không là việc của họ. Khuyên họ mà thương họ mà khuyên họ thì không nên chăn nuôi trang trại gia súc gia cầm rồi đem đi bán, tiền có đấy nhưng không được vinh hoa phú quý vững bền mãi mãi đâu. Đó, chúng ta thấy hơn chục năm trước ở trong miền Nam có rất nhiều những đại gia thủy sản, đúng không, gọi là đại gia thủy sản luôn, có hàng ngàn tỷ luôn các quý vị. thậm chí có đến hàng tỷ đô la, chứ không phải là hàng tỷ tiền Việt Nam, hàng vài trăm tỷ Việt Nam, nó hàng hàng tỷ đô la, gọi là tỷ phú thủy sản ở đằng trong, ít nhất là có 3-4 tỷ phú thủy sản đằng trong như thế. Nhưng mà 2-3 năm nay lại trở thành những con nợ của ngân hàng, những con nợ của người dân. Chúng ta thấy bắt đầu đi xuống. Khi làm tỷ phú ăn uống nhậu nhẹt, mọi sinh hoạt đó đều xa hoa hơn những người thường khác vậy. Thậm chí còn thì họ ăn uống và sử dụng đồng tiền đó còn thì còn tốn kém hơn cả là thủ tướng vậy, hơn là tổng bí thư của nhà nước vậy, của đất nước vậy, hơn là người đứng đầu quốc gia vậy. Một ngày của họ có khi còn tiêu tốn hơn gì ạ, tiêu tốn hơn cả thủ tướng đến hàng mấy lần, nhiều lần đấy. Nhưng mà khi cái phúc báo nó hết, nghiệp nó đến, chúng ta thấy bây giờ lại trở thành một con nợ của quốc gia, con nợ của các ngân hàng, con nợ của những người dân đem tiền đến để góp cổ phần cổ phiếu cho họ làm ăn, mà phải chạy trốn ra nước ngoài. Bây giờ biệt mặt vô âm tín, không biết họ đi đâu, không biết đang sống ở đâu, khổ những người dân. Góp của hùn vốn cho họ, gọi là cổ phần, góp cổ phần đó. Họ ăn lên làm ra thì họ trả cho thì chút tiền lãi, cứ nghĩ là ngon, có bao nhiêu cứ mang đến cho họ. Cái khi họ ăn làm ăn đó, thất bát một cái họ bỏ chạy luôn. Ngân hàng nhà nước thì cũng khổ, ngân hàng tư nhân nó cũng khổ. Những người dân đó, tích cóp được vài chục triệu, vài trăm triệu đó, đem hết vào đó góp vốn cổ phần cho họ, bây giờ thì thành trắng tay. Chúng ta thấy không? Tất cả Âu nó là cộng nghiệp với nhau. Cho nên ở đây chúng ta thấy cụ Chu Lao An Sĩ cụ nói đó, vì thương những người ấy cho nên thì mới khuyên họ bỏ nghề vậy, không phải là ghét họ đâu, rất thương. Con người ta xét ra tất cả cũng vì miếng cơm manh áo thôi mà, làm gì mà phải khổ cực đến thế. Cơm đủ ăn 3 bữa, áo đủ mấy bộ là được, nhà cửa thì lành mưa kín gió, nhìn xuống thì không kém chúng kém bạn nhìn lên á. Tuy chúng ta không bằng những người có căn nhà biệt thự chọc trời, nhưng nhìn xuống chúng ta không thua chúng kém bạn là được. Nhà cửa đàng hoàng, lành mưa kín gió. Họ có xe máy đi, ta có xe máy đi. Họ có xe đạp đi, ta có xe đạp đi. Họ có quần áo mới mặc, ta có quần áo mới mặc là được. Nếu làm có điều kiện đó, mình làm một cái nghề khác không liên quan tới sát sinh mà làm giàu được thì càng tốt. Đây là gọi là giàu, làm giàu chân chính. Trong bát chính đạo của Đức Phật nói, đó chính là chính nghiệp đó. Trong bát chính đạo là chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính định, chính tinh tiến, chính niệm, và đấy mấy cái Đức Phật nói trong pháp bát chính đạo đó, thì có một cái là chính nghiệp. Tức là làm người Phật tử chúng ta phải làm ăn bằng cái nghề chân chính, không liên quan tới cái việc đầu tiên là việc sát sinh hại vật, thứ hai là buôn hàng quốc cấm, thứ ba là làm những cái việc tuy là quốc gia không cấm nhưng mà nó trái với cái luân thường đạo lý, trái với gì, trái với giáo pháp tử bi của Đức Phật thì Phật tử chúng ta cũng không được làm. Trái với luân thường đạo lý và giáo pháp từ bi của Đức Phật là sao? Đó chính là bây giờ nói thật với các quý vị, đó chính là cái gọi là cái dịch vụ, các dịch vụ y tế mà nạo hút phá thai đó các quý vị. Pháp luật không cấm đúng không? Pháp luật Việt Nam chúng ta không cấm điều đó. Nhưng nếu là tăng ni thì không nói rồi, tăng ni chắc là không. Là Phật tử quý tam bảo thọ ngũ giới rồi mà chúng ta còn mở bệnh viện, mở phòng khám mà nạo hút phá thai á, đó là chúng ta gọi là phạm vào cái đạo đức, lối sống đạo đức, cũng như là phạm vào gì, giới luật của nhà Phật đấy. Còn ở thế gian, họ chưa theo ta, chưa quy tam bảo, chưa phải là đệ tử Phật, họ sống theo pháp luật của nhà nước, pháp luật nhà nước cho phép không cấm cái điều đó thì họ làm điều đó, thì họ thì không vi phạm vào giới luật của Phật, họ chỉ phạm vào gì, vào, à xin lỗi, không phạm vào pháp luật quốc gia, mà họ chỉ phạm vào gọi là luật nhân quả mà thôi, có vay có trả. Trong kinh Đức Phật nói 49 ngày, tức là 7 tuần ở trong bụng mẹ là đứa trẻ đấy bắt đầu thành hình rồi, và thần thức thì bắt đầu lúc đó là có tim thai rồi, có tim thai tức là có thần thức rồi. 49 ngày trong bụng mẹ, tức là 7 tuần đó, là đứa trẻ ở trong bụng mẹ kia thì đã bắt đầu có thần thức, đã biết cảm nhận, nó đã có tim thai đập rồi. Nếu các vị xem trên cái ảnh chụp cái bào thai của em bé và người mẹ lúc 7 tuần đó, nó như một con nòng nọc vậy, nó bé thôi, bé, nó chỉ bé bằng hạt đậu, bằng hạt đậu xanh thôi các quý vị, nó còn có đuôi như con nòng nọc ấy. Xem mà xem, còn có đuôi. Bây giờ thì mấy chục năm nay thì chúng ta thì khoa học phát triển thì mới có kính, mới có gì, mới có máy siêu âm, thì chúng ta mới thấy được đứa trẻ trong bụng mẹ từ mấy tuần nó như thế nào, mấy tuần như thế nào, mấy tuần như thế nào, tháng thứ nhất ra sao, thứ hai ra sao, thứ ba ra sao, thứ tư ra sao, thứ năm ra sao, sáu sao, bảy sao, tám sao, chín ra sao. Nhưng còn trong kinh á, Đức Phật đã nói từ trên 2500 năm trước, ngài đã nói rất rõ ràng. Vì Đức Phật gì ạ, có thiên nhãn, ngài đã nhìn thấy đứa trẻ hình thành ở trong bụng mẹ ra sao. Tháng thứ nhất Đức Phật nói tựa xương, tháng thứ nhất thai tựa xương, tức là nó giống như gì, cái giọt xương ở trên thì đầu ngọn cỏ, nhưng tất nhiên nó nhỏ, nó không hề to như hạt xương đâu, nó rất nhỏ, nó xíu thôi. Tháng thứ hai, có sách thì dịch thai tựa gì, thai tựa huyết, nhưng mà cách dịch mới bây giờ tháng thứ hai nó gọi là thai thành hình. Tháng thứ nhất thai tựa xương, tháng thứ hai thai thành hình, tháng thứ ba thì thai dần lớn, tức là thai nhi là tháng thứ ba, tháng thứ ba là 90 ngày đó, thai đã bắt đầu dần lớn rồi, nó bắt đầu thì có mặt rồi, có mắt rồi, có tai rồi, bắt đầu có hai tay rồi, có hai chân rồi, nhưng mà cái đuôi vẫn còn. Sang tháng thứ ba tức là 90 ngày, trong kinh Đức Phật nói cái đuôi của cái thai nhi đó thì có cái đuôi, chúng ta cứ nhìn mà xem, có cái đuôi, có đuôi thật. Đức Phật tài thật, hơn 2500 năm trước chúng ta thấy ngài diễn tả thì lột tả như là hơn 2500 năm sau người dùng bằng máy siêu âm 3D, 4D, 5D gì đó để soi thấy vậy. Và sang tháng này, thứ tư, tháng thứ ba thì bắt đầu là hình đó, hình thể, thân thể lớn dần. Sang tháng thứ tư ấy, là thân thể đấy thì đã bắt đầu hoàn thiện rồi, đang hoàn thiện dần. Tháng thứ tư là đang hoàn thiện dần, đang hoàn thiện dần tất cả các căn, tất cả các căn đang hoàn thiện dần. Tháng thứ năm á là bắt đầu là mọc xương, mọc xương sườn này, mọc xương sống này, mọc xương, các xương bắt đầu hình thành. Tháng thứ sáu bắt đầu trong ngoài, tức là tim gan phèo phổi trong ngoài bắt đầu là hình thành, xương bắt đầu rắn chắc dần. Sang tháng thứ bảy đứa trẻ bắt đầu hoàn thiện, hoàn thiện gần như là hết tất cả các căn, nó đã bắt đầu biết nóng, biết lạnh. Mẹ lúc đó uống nước nóng nó biết cảm nhận là nóng rồi, mẹ uống nước đá, uống nước lạnh nó biết cảm nhận lạnh rồi. Lúc đó mẹ nghe nhạc buồn nó cũng biết buồn theo rồi, mẹ nghe nhạc vui nó cũng biết vui theo rồi. Cho nên trong kinh Phật, kinh Địa Tạng mới nói khi đứa bắt đầu người mẹ mang thai nên không nên nghe những cái nhạc kích động, cũng không nên nghe những cái nhạc ảo não buồn rầu thê thảm như là đám ma đó. Sau này đứa trẻ sinh ra nó cũng thế thôi, lúc nào nhìn nó cũng ủ rũ buồn rầu. Nếu mà nghe nhạc kích động suốt ngày cứ sập xà sập sình, mo đen tắc kinh hay là gì đó, sau này lớn lên đứa trẻ sẽ hiếu động, sẽ rất khó bảo. Cho nên trong kinh nói khi bà mẹ mang thai, đặc biệt từ tháng thứ ba trở đi bắt đầu chỉ nên muốn cho đứa trẻ nó lớn lên trưởng thành, tâm tính hiền lương, hiếu thảo, hòa thuận, thì nên cho nó nghe những cái bài nhạc thiền nhẹ nhàng thôi, hoặc là niệm Phật, hoặc là đọc kinh cho nó nghe, đọc kinh cho em bé nghe từ trong thì trong bụng mẹ đó các cái. Thì sau này đứa trẻ sinh ra thì lớn lên nó rất là thông minh, chăm ngoan và hiếu thảo, học hành thì tiến bộ vân vân, lại còn có công đức phúc báo nữa chứ. Đấy, tháng thứ bảy nó đã biết gì, nó đã biết cảm nhận cái sự nóng lạnh của người mẹ rồi. Mẹ ăn no nó cảm giác như là gì, bị cái dãy núi nó chèn ép, nó khó thì khó chịu rồi. Mẹ ăn đói nó cảm giác như bị treo ngược rồi. À, những cảm giác đang bị như là treo lơ lửng ở trên hư không rồi. À, trong kinh ấy, Phật Bảo Ân ngày xưa chúng tôi học Đức Phật nói như thế đấy, nói rất rõ ràng, rất rành mạch như thế các quý vị. Mà ngày xưa làm gì, trên 2500 năm trước làm gì đã có máy siêu âm 3-4-5D như bây giờ để xem đâu. Đức Phật gì? Ngài quan sát bằng thần thông, bằng thiên nhãn thông của Ngài. Chúng Thánh A-la-hán còn nhìn thấy huống chi là Phật, chúng Bồ-Tát còn nhìn thấy rõ huống chi là Phật. Cho nên Phật nhìn thấy rõ như nhìn thấy vật ở trước mắt mình vậy, không có một chút chi là chướng ngại vậy. Thì vậy Đức Phật nói đấy, sang tháng thứ 8 mọi căn trong ngoài đầy đủ. Cho nên bây giờ chúng ta mới thấy bình thường là 9 tháng 10 ngày, sang tháng thứ 10 đứa trẻ mới sinh. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy có những đứa trẻ sinh sớm khoảng độ cuối tháng thứ 7, đầu tháng thứ 8 là nuôi được rồi. Nhưng mà trường hợp đó sinh ra thì đứa trẻ còn yếu cho nên phải cho trong lồng kính thì thường mới nuôi được. Nhưng sang tháng thứ 8, đến giữa tháng thứ 8 trở về sau là sinh ra đã nuôi được rồi. Hoặc nhiều người đã đem đi, nếu mà sức khỏe của người mẹ không đảm bảo đã đem đến bác sĩ là mổ ra từ nửa tháng thứ 8, đem mổ để lấy đứa con ra thì đã nuôi được rồi. Cho nên trong ngoài thì đã hoàn thành. Chúng ta thấy vậy mà bây giờ có những đứa trẻ 6-7 tháng rồi vẫn bị gì, vẫn bị nạo hút phá thai, rồi mổ ra để cắt, rồi đem về vứt vào trong thùng rác. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái nạn đấy bây giờ là một cái tệ nạn khủng khiếp ở Việt Nam chúng ta. Một số nước phát triển châu Âu họ cấm cái việc đó, trừ bao giờ bác sĩ cho phép. Vì trường hợp gì, bác sĩ bảo nếu mà không bỏ đứa trẻ thì có thể ảnh hưởng đến cả gì, bà mẹ và đứa trẻ. Cho nên trong hai cái việc giữ lại bà mẹ hoặc là mất cả hai, vì vậy mà họ phải quyết định là bỏ đứa trẻ để giữ lại bà mẹ. Thì khi ra bác sĩ họ phải gì, ngành y tế của họ phải ký một cái văn bản có chữ ký của nhà chức trách hẳn hoi, thì khi đó thì bác sĩ mới được bỏ cái thai ấy. Còn Việt Nam chúng ta tự đến thì cũng làm được, đi một mình đến chỗ phòng khám, bây giờ đến không phải vào cần vào bệnh viện nhà nước đâu, mà đến các phòng khám tư nhân một mình đến họ cũng làm cho, chỉ cần có giấy chứng minh thư là được. Chúng ta thấy đó, cho nên pháp luật nhà nước chúng ta không cấm cái việc đó. Vì vậy mà cái việc đó thì chúng ta nghiễm nhiên cứ cho nó là một việc gì? Hợp pháp, một việc là được làm, thì pháp luật không thì không cấm. Nhưng mà đấy với người ngoài đời họ làm đấy là việc của họ, nhưng chắc chắn là cái quả báo cho những người làm cái nghề đó thì rất lớn. 2 năm trước có một Phật tử ở dưới Hà Nội lên đây thì không bình thường, có hai người bạn đưa lên, bảo cũng là Phật tử quy y lâu lắm rồi, và ngày xưa làm ở bệnh viện Bạch Mai, xong rồi khi làm được trong bệnh viện Bạch Mai xong mới là lương thấp quá, cái thời xưa gọi là thời bao cấp ấy, xong bao cấp xong bắt đầu thì ra lúc đầu là lương nó cũng chưa được như các bác sĩ bây giờ đâu, lương nó thấp, cho nên nó bỏ ra ngoài làm ở phòng khám tư, là làm ở khoa phụ sản của một phòng khám tư, cũng ở ngay trước cửa đối diện khu bệnh viện Bạch Mai thôi. Phật tử này nói rằng mỗi một ngày bình quân là phải hút thai và nạo phá thai từ 5 đến 7 ca, ngày nào cũng thế, trừ những ngày chủ nhật, những ngày nghỉ, vị này không đi làm thôi, còn cứ đi làm ngày nào cũng bình quân từ 5 đến 7 ca, có ngày đến hơn chục ca thì bù cho có ngày 1-2 ca, thì bình quân cứ 5 đến 7 ca một ngày như thế, đều đều như vậy. Một tháng 30 ngày thì có nghỉ có 4 ngày chủ nhật thôi, còn là 26 ngày đi làm, ngày nào cũng như thế. Các vị nhân xem, tôi cứ lấy 5 ca thôi, 26 ngày, tôi cứ bớt cho một ngày nghỉ thêm nữa là 25 ngày, mỗi ngày 5 ca, 10 ngày 50 ca, 20 ngày 100 ca, 5 ngày nữa 5 năm 25, vị chi một tháng vị này đã đoạt đi mạng sống của các em nhỏ ít nhất khoảng 125 đến 30 em. Những vị này lúc đó không nghĩ ngợi gì cả, vì lúc đó là chưa đi theo Phật. Có đi quy y Tam Bảo, nói rằng có đi quy y Tam Bảo ở một ngôi chùa rất lớn thuộc Trung ương Giáo hội, nhưng mà không được nghe giảng cho nên không biết. Và chỉ đi quy và bằng một ngày rằm có đến chùa lễ. Đi quy từ năm 90 mấy cơ mà. Vị này nói đi quy từ năm 97-98 cơ mà. Tức là khi đó tôi đang học, bắt đầu xuất gia, đang bắt đầu thì đang học Thọ Giới Sa Di và đang là sư bác, đang học ở trường trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây ở chùa Mũ Lao đó. Đi quy từ năm 97-98, khi đó tôi đang đi học trung cấp. Nhưng mà không biết thế nào là giới luật của Đức Phật cấm các Phật tử, và cho các Phật tử làm cái gì và cấm Phật tử không được làm cái gì. Cho nên vị này vẫn cứ đi làm ở phòng khám ấy. Làm suốt như vậy cho đến tận năm 2009-10 thì đó vị này mới nghỉ, 2010 mới nghỉ. Như vậy chúng ta thấy bao nhiêu năm? Từ năm 98 đến năm 2010, 98, tức là khoảng độ hơn 20 năm, đúng không? 20 năm, 98, 99, 2000, mười mấy năm. Mười hai năm, 98 đến 2010 là 12 năm. 12 năm làm như vậy, mỗi năm 12 tháng. Các vị nghĩ xem, mỗi một tháng vị này đoạt mạng sống của các thai nhi khoảng độ 25 đến 30 người. Một năm 12 tháng như thế. 10 tháng đã mất gì? Tức là một năm vị này đã đoạt mạng sống khoảng hơn 2000 mạng sống. Hơn 200 mạng sống. Một tháng là khoảng 25 đến 30, đâu một ngày đấy thì một ngày là khoảng 5 người, 10 ngày 50 người, đó một tháng đã 250 người, vậy một năm đã khoảng trên 2000 người, trên 2000 mạng sống của các thai nhi một năm. Mà 12 năm như vậy các vị nghĩ bao nhiêu, hết bao nhiêu, các vị nghĩ xem hết bao nhiêu. Một năm là khoảng 25 đến khoảng 30.000 người. Khoảng 3.000 người. Một năm là khoảng 3.000 mạng sống. Đó, 30.000 chứ. 3.000. Vậy 10 năm là khoảng 30.000. Một mình đã đoạt đi mạng sống của 30.000 thai nhi. Áng áng khoảng như thế. 12 năm. Và bắt đầu khi vị này nghỉ hưu, tức là không làm nữa, tuổi già tuổi cao không làm được nữa, năm 2010 nghỉ hưu. Vị này có 2 đứa con, một đứa con gái lớn và đứa con trai thứ hai. Đứa con gái đi học ở nước ngoài và sinh sống ở nước ngoài. Đứa con trai ở nhà theo mẹ, xong đi học và làm công chức nhà nước. Nhưng khi con trai ra đi học đi làm công chức nhà nước, mới được tháng đầu tiên, vừa nhận lương, cái ngày mà con trai nhận lương tháng đầu tiên đó, và đi liên hoan mời bạn, đi ban đêm liên hoan mời bạn, nhận tháng lương đầu tiên mời bạn đi liên hoan, và tối hôm đó nó bị tai nạn giao thông, đâm vào ô tô thì nát mất đầu, đầu nát bét không còn cái gì, cái đầu của con trai của bà cụ ấy nát bét, của cái Phật tử ấy nát bét không còn gì cả. Bà cụ rất đau khổ, có hai đứa con, một đứa con gái, một đứa con trai. Đứa con gái thì đi học và du học nước ngoài và nó làm, nó lấy chồng nó ở nước ngoài rồi nó không về, còn đứa con trai ở nhà với mẹ đi làm công chức nhà nước. Tháng lương đầu tiên nó lĩnh lương ra, xong nó mời bạn đi ăn uống, là khao bạn bè đó, và trên đường về chắc là say rượu say bia cho nên tông vào cái xe tải đi ngược chiều, ngã sóng xoài, rồi cái bánh sau nó dẫm vào, nó đi đè lên thì qua vai và cổ, nát bét từ vai đến cổ không còn gì nữa cả, nát bét luôn. Bắt đầu đau khổ từ đó, bà này suy nghĩ rất là nhiều, cho nên sinh ra là đổ bệnh. Bình thường thì không nói làm gì, mà hàng đêm bà này toàn nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, cho nên nghĩ ngợi nhiều quá, sợ quá. Nhà mình chỗ nào cũng bảo là để có ma. Ông chồng thì thương vợ thì đem vợ đi chữa chỗ nào, chỗ này, chỗ khác đi hết rồi, tốn kém rất là nhiều tiền. 7-8 năm trời như vậy các quý vị, hết không biết bao nhiêu là tiền của, sạt nghiệp với gì, với bà vợ, không còn gì. Nhưng bà vẫn không khỏi, đem đến cúng bái, mời ông thầy cúng đến nhà, rồi mời cả sư đến nhà cúng cũng không được, không sao. Đêm nào bà cứ nhắm mắt lại là thấy trẻ con, và nghe thấy tiếng trẻ con khóc, và thấy trẻ con này đến để cào cấu bà, và cứ bay nhảy ở trước mặt bà, cho nên bà ấy sợ, bà ấy không ngủ được, không dám ngủ, không ngủ được, sợ quá. Vì vậy căn bệnh của bà càng ngày càng trầm trọng, mình gọi là mất ngủ kinh niên, càng ngày càng trầm trọng, nó sinh ra là bệnh kiểu như bệnh tự kỷ ấy. Khi mà hai bà bạn đưa lên đây, và ông chồng ông cũng thì ông mệt quá, ông không đưa lên được, ông ốm mà không đưa lên được, hai bà bạn đưa lên đây gặp thầy ấy, thì nhìn ra đúng là người thì thân người thật, nhưng mà cái thể xác là người thật, nhưng mà cái linh hồn, cái thần thức thì nhìn chẳng khác gì con quỷ vậy, nhìn khổ lắm. Mắt thì xanh lè ra, hỏi cái gì cũng nghênh ngang không biết cái gì cả, gần như không làm chủ được mình. Đấy, tôi mới bảo là bây giờ còn biết đọc kinh không? Thế hỏi kinh là cái gì? Hỏi kinh là cái gì? Không hiểu cái gì cả. Thế tôi bảo thôi thì bây giờ thì thế thì các bạn mới kể là đấy, ngày xưa bạn con làm việc như thế thầy ạ. Thế tôi mới nhầm thế, ôi thế thì hỏng. Như vậy sát sinh đến là gì? Sát sinh ở đây gọi là, và cái tội này gọi là tội đại sát sinh. Đây nếu mà không tu tập, không sám hối, các oan gia cháy chủ, các vong linh mà không tha cho, thì cái hoa báo bây giờ là cái sự nghênh ngãng, và cái sự gọi là nửa người nửa ma kia. Thế còn cái quả báo sau khi vừa mất đi thần thức liền đọa vào trong A Tỳ địa ngục để chịu khổ. Vì sao? Vì này Phật tử đấy quy rồi, quy Tam Bảo nhưng mà không học Phật, cho nên vẫn làm cái việc ác ấy. Còn người ngoài thế tục họ làm đấy là việc của họ. Đây tôi đang nói gì? Phật tử này đã quy Tam Bảo ở một cái ngôi chùa rất lớn của Trung ương Giáo hội rồi, vậy mà không chịu học, không chịu hiểu, không chịu tìm hiểu, vẫn làm cái nghề ấy. Tôi nói thật ra cái điều này có khi cũng nhiều người không thích đâu, Một số người là không thích đâu. Nhưng mà cái pháp của Đức Phật là mình phải nói thật. Còn nghe không nghe, theo hay không theo là việc của họ. Đây chúng ta, pháp của Đức Phật là nói ra để khuyến thiện đối với xã hội thôi. Còn xã hội làm hay không là việc của xã hội. Chúng ta không bắt họ, chúng ta không ép họ, chúng ta không có cái gì để không căn cứ vào đâu để cưỡng ép họ phải làm theo chúng ta cả. Phật không bao giờ làm như thế, và đệ tử của Phật thì cũng không bao giờ làm như vậy. Nhưng nói ra để cho nếu có ai có một chút thiện căn còn sót lại ở trong gì, trong a lại giá thức của mình ấy, họ nghe thấy họ kinh sợ để họ đổi nghề. Chúng ta thấy cái nghề sát sinh ở hại vật ở ngoài xã hội ấy, nó còn tội còn lớn, huống chi là giết hại con người như thế. Đấy chính là một hình thức giết hại con người. Cho nên những tai nạn, những tật bệnh, những dịch bệnh, một phần cũng từ đó mà sinh ra. Mỗi thứ một tí, mỗi thứ một tí các quý vị, do những cái nghiệp sát của loài người chúng ta mà sinh ra. Chúng ta thấy bây giờ là cộng nghiệp của con người, sự giao thương cũng như là sự giao lưu tiếp xúc giữa con người với con người, giữa quốc gia này với quốc gia kia trên toàn thế giới, nó thì nó chung với nhau. Cho nên bây giờ chúng ta thấy bệnh dịch xảy ra một nơi nhưng cả thế giới bây giờ phải gánh. Vì sao? Vì bây giờ con người chúng ta làm ăn buôn bán giao thương với nhau thì đương nhiên chịu cộng nghiệp với nhau thôi. Ví dụ như là Mỹ giết nuôi bò, giết bò cung cấp thịt bò cho rất nhiều nước trên thế giới, hoặc là Việt Nam chúng ta nuôi trồng thủy sản đem cung cấp cho nhiều nước xuất khẩu, nhiều nước trên thế giới, vân vân chẳng hạn. Đó là những cái sự giao thoa, giao lưu và kinh tế này, hàng hóa kinh tế đổi trác lẫn nhau, mình cứ gọi là đổi trác thương mại lẫn nhau, mua đi bán lại với nhau ở trên thế giới này, con người ta làm ăn với nhau, cho nên có sự đi lại. Vì vậy mà cái nghiệp gì cũng có cộng nghiệp chung với nhau. Ngày xưa thì cái việc làm ăn buôn bán giao thoa với quốc gia này quốc gia kia thì nó ít hơn, cho nên mà xảy ra thiên tai dịch bệnh ở chỗ này chỗ nọ chỗ kia, nó ảnh hưởng trong một phạm vi nhỏ của khu vực đó thôi. Bây giờ thì chúng ta thấy cộng nghiệp, chúng ta làm ăn trên toàn thế giới thì cộng nghiệp nó cũng toàn thế giới, khủng khiếp như thế. Mong rằng cho tất cả các quốc gia trên thế giới, các nhà khoa học, các y bác sĩ trên toàn thế giới có sức khỏe để chỉ đạo lãnh đạo và cùng nhau ngăn và chữa cho cái dịch bệnh này nó sớm được qua khỏi để người dân bớt khổ. Qua cái dịp này thì chúng ta thấy cũng nhiều người nhận ra rằng việc làm ác sẽ tác động, cũng một phần tác động đến cái đại dịch ấy. Cho nên tôi tin rằng sau cái lần này thì có nhiều người sẽ quay lưng lại với việc ác, sẽ hướng đến cái thiện nhiều hơn. Tôi tin là như vậy. Vì trong thời gian qua, đại đa số các quốc gia trên thế giới chạy đua với nhau để phát triển kinh tế. Trong khi đó chúng ta ăn không hết. Ăn không hết các quý vị. Thi nhau làm giàu. Làm giàu để làm gì? Làm giàu để sản xuất ra các loại vũ khí, siêu vũ khí để hăm dọa nhau, để lên mặt với nhau. Chứ còn thực tế xin thưa các vị, con người chúng ta mà để làm ra để vì ngày ba bữa cơm á, căn nhà ở đàng hoàng á, và quần áo mặc đẹp đẽ, thì xin thưa các quý vị á, thế giới chúng ta sẽ không phải khổ như thế, loài người chúng ta sẽ không phải khổ như vậy. Nhưng chúng ta thấy không? Mỗi một năm Mỹ đổ không bao biết bao nhiêu tỷ đô la vào gì, vào cho cái việc hiện đại hóa quân sự của họ, nghiên cứu sản xuất các loại vũ khí tối tân. Nga cũng vậy, Trung Quốc cũng thế, Pháp, Đức, Anh, vân vân. Kể cả Việt Nam chúng ta là một quốc gia còn nghèo, Nhưng chúng ta thấy cũng vẫn phải trích ra khá nhiều những phần trăm GDP của cả đất nước để mua vũ khí, thậm chí nghiên cứu và sản xuất một số loại vũ khí mà chúng ta có thể để làm gì, để bảo vệ Tổ quốc. Nếu các quốc gia láng giềng họ nghiên cứu hoặc sản xuất vũ khí và mua vũ khí hiện đại mà chúng ta vẫn cứ dùng mấy cái súng AK, mấy cái khẩu pháo cũ ngày xưa, chúng ta sẽ mất nước lúc nào không biết. Đấy, nó lại khổ thế. Cho nên chúng ta thấy một quốc gia không thể tụt lùi lại so với cái đà tiến, cái lòng tham của thế giới. Nó lại khổ thế. Đây là cái có thể nói cái cộng nghiệp chung của loài người thì chúng ta bây giờ, thế giới động loạn của chúng ta bây giờ từ đó mà ra. Đây là mới trong khoảng độ hơn chục năm nay mới chỉ có những cuộc chiến tranh nhỏ thôi nhé. Mới chỉ có những cuộc chiến tranh nhỏ thôi các quý vị. Có những quốc gia nào mà xảy ra chiến tranh như là Iraq, Syria, Afghanistan và một số quốc gia ở châu Mỹ, châu Phi bây giờ đang nội chiến, thì chúng ta mới thấy được những cái khổ của nó. Ngày xưa chúng ta qua, mới đây qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, chúng ta thấy dân tình chúng ta khổ như thế nào, toàn dân chúng ta khổ như thế nào, các tầng lớp khổ như thế nào, kể cả tôn giáo lúc đó cũng khổ, chứ không phải là tôn giáo là ra khỏi cái mớ bòng bong á, khổ sở trong á, nạn chiến tranh ấy đâu. Tất cả người dân bất luận là tôn giáo đều khổ hết, theo hoặc không theo tôn giáo đều khổ hết. Người dân hiền lành chân chất cũng khổ hết, không khổ về cái này thì khổ về cái khác. Cho nên chúng ta thấy con người chúng ta bây giờ, loài người chúng ta bây giờ, nói là loài người chúng ta bây giờ lòng tham càng ngày càng đến mức gọi là cùng cực. Làm ra 10 phần trực thế chúng ta thì phục vụ cho ăn uống sinh hoạt đó, chưa hết 2 phần các quý vị, còn lại 8 phần là chúng ta thì dành cho cái mục đích gọi là phô trương thanh thế, sản xuất các loại vũ khí phục vụ cho gì ạ, cho chiến tranh là chính. Chúng ta thấy, và chúng ta để cái đồng tiền dư thừa ở trên thế giới như thế thôi, cứ thế. Dầu mỏ trong lòng đất chúng ta cứ hút đi, chúng ta bảo không có ngày hết chứ, đừng có nói không có cái gì không hết cả. Rồi dầu mỏ ở trong thì lòng đất sẽ hết, khí đốt ở trong lòng đất thì cũng sẽ cạn. Cây ở trên rừng chúng ta bảo chặt đi nó sẽ mọc, nhưng kịp mọc đâu. Chúng ta nhìn đi cái đường mòn Hồ Chí Minh từ Xuân Mai đi xuống, từ Sơn Tây đi Xuân Mai đi xuống, vào tới Thanh Hóa, Nghệ An, rồi đi suốt vào cho tới hết cái đường Hồ Chí Minh. Chúng ta thấy mới mấy chục năm trước thôi, trước giải phóng năm 1975 thôi, cái đường mòn Hồ Chí Minh từ chỗ Hòa Bình rồi rừng quốc gia Cúc Phương trở vào bạt ngàn như thế các quý vị, rừng bạt ngàn, rừng bạt ngàn. Cho nên ngày xưa mới có cái bài thơ của nói là rừng che bộ đội là rừng ngăn quân thù là như thế. Bộ đội chúng ta, bộ đội các